This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để hậu chuyện cùng viết quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong ngày hôm nay. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng phải không?
Dạ, anh Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn.
Trời
anh.
Ôi, người ướt át hình nữ ra con đường nó cũng ướt át luôn thì phải. Không biết là cái bầu trời nó ẩm ướt, nó ướt át như vậy mà kinh tế thị trường của mình không biết nó có ẩm ướt hay ướt át trong cái lúc
anh
này hay không á.
Trời ẩm ướt mà người trong nhà cũng ướt ẩm thì anh cái điều này nó hơi lạ lạ cho anh Hoàng Tính. Đi gặp Tiến Dũng hỏi câu này có chuyện Tiến Dũng kêu anh đi thay tả. Vâng, cái thưa quý vị, Tiến Dũng xin phép nói đùa chút xíu và giỡn ngay những tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế Hoa Kỳ cũng như ngày hồi tuần rồi Tiến Dũng có nói là Tiến Dũng sẽ gom lại những thông tin về Obamacare. Nếu mà Obamacare bị bãi bỏ thì ảnh hưởng như thế nào? Chút xíu để phần cuối Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin đó. Sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có nhiều con số màu xanh, cái thưa vị, như là Dow Jones thì lên 7 điểm, con số hiện tại là 19.894 điểm. Nasdaq thì lên 6 điểm, con số hiện tại 5.537 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 2.270 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%, dầu thô thì giảm 36 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 91 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 6 xu, vàng thì lên 3 đồng 60 xu, một ao vàng 1.189 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.01%, tuần rồi cao nhất là 4.03%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.23%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.530 đồng, bán ra là 22.600 đồng chẳng. Vàng thì mua vào 36.430.000 đồng cho một lượng, bán ra 36.530.000 đồng cho một lượng. Và xin để hai dấu ngoặc nhắn nhủ một chút xíu. Quý vị nào mà năm Tết ở đây mà sắp sửa đi về Việt Nam chơi đó, thì quý vị đem tiền về, ok. Đem vàng về, ok. Vàng 4 số 9, đem ok. Nhưng nhớ một điều mà Tí Dũng dặn dò quý vị ở đây. Đem vàng vào, đem vào thì dễ, nhưng đem ra thì rất là khó. Quý vị nhớ đem vào một lượng thì bán xài, đem vào hai lượng thì bán một lượng cho một lượng. Nhưng mà chúng ta xài một lượng, đem ra một lượng, coi chừng chúng ta bị khó khăn. Vì hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng biết ở Việt Nam rồi, đem vô thì bán xài thì dù sao cũng vô nước không sao, nhưng mà đem ra thì coi chừng chúng ta sẽ bị mất cái lượng còn lại, thưa quý vị. Chúng ta nhớ điều đó cho. Là bản tin đầu tiên thì cái tuần lễ từ đầu năm cho đến nay đó, thì hai cái tuần lễ đó thì phải nói rằng đến hiện tại bây giờ thì cái thị trường xe đang bắt đầu ồn ào lên, vì mỗi năm như vậy họ có một cái thị trường gọi là đi car show, show car. Và cái chiếc xe mà hiện tại bây giờ có nhiều cái người gọi là tiêu dùng đang để ý vào, đó là chiếc Toyota Camry. Quý vị cũng biết là Toyota Camry suốt 15 năm trời đứng đầu bảng về cái số bán ra, đồng thời cái sự bền bỉ của nó cũng làm lên cái lịch sử cho cái hãng Toyota. Và mới đây nhất thì hãng Toyota mới đưa ra cái xe Camry mới, từ mẫu mã bên trong, từ mẫu mã bên ngoài, ngay cả cái máy đó nữa, hai cái engine mà họ nói rằng đây là chiếc xe, họ dùng cái từ rất là buồn cười, sexy and very sexy. Cái xe này phải nói là họ nói là rất là hấp dẫn, và rất rất là hấp dẫn. Và cái máy của nó là có cái loại 3.5 là V6, 2.5 là 4 máy. Rồi cái số mà tự động quý vị thường chạy đó là thường là 6 số là nhiều nhất, nhưng chiếc xe này đến 8 số, thưa quý vị. A-speed automatic transmission, và nó chạy vừa gas, vừa electric, vừa hybrid version. Đây chiếc xe phải nói rằng có rất là nhiều người trông đợi, không phải riêng người Việt Nam châu Á không, mà trong đó có cả người Hoa Kỳ nữa. Và bản tin kế tiếp thì bản tin từ suốt năm 2016 thì thường thường, đặc biệt những cái về cục thống kê dân số đó, thì họ đưa cái thống kê rằng cái tiểu bang nào, cái thành phố nào là người dân về đông nhất, để mà cái tức là họ về an cơ lạc nghiệp đó, thưa quý vị, thì cái tiểu bang mà đứng đầu hiện tại bây giờ là South Dakota, và người ta mua vào nhiều nhất, tức là nó tăng lên trong vòng 5 năm nó tăng lên đến 23%, là number one spot the first time. Trước đây thì Oregon, bây giờ Oregon đến nằm sau South Dakota. Chúng ta biết là South Dakota và next to North Dakota là cái thành cái tiểu bang, và đó là dầu hỏa nhiều, có thể chúng ta không tưởng tượng được, ở dưới đất mà của cái nhà là có thể một hầm dầu, một mỏ dầu hỏa, thưa quý vị. Và theo như cái cuộc thống kê này qua một cái công ty mà chuyên môn vận chuyển gọi là những người đi moving around đó, 40 năm trời, United Van Lines, họ đưa ra rằng cái số người mà chuyển về cái South Dakota này là rất là đông. Mà thật sự ra chúng ta cũng nhớ, ở Việt Nam hay là bất cứ nơi nào, chúng ta thường xuống biển thì là xuống thành phố đó, hay là xuống Cà Mau, mà lên chỗ nào gần núi rồi lên Đà Lạt, cái nào gần núi thì phải đi lên, và cái nào mà gần biển thì phải gọi là đi xuống. Thì những năm này tại sao người ta lại chuyển ra, 5 năm vừa qua đó người ta lại chuyển qua bên cái South Dakota, vì chúng ta biết ở đây núi đồi nhiều, có thể là họ sợ lục lội vì global warming hay chăng. Chúng ta biết South Dakota xung quanh như là bên Montana, Wyoming, rồi Nebraska, Iowa, rồi Minnesota, rồi xung vòng như đó đó, rồi chúng thấy rằng có một cụm từ duy nhất mà Dũng có thể diễn tả được cái tiểu bang này là chán như con gián, thưa quý vị, mà không biết tại sao người ta lại thích về đây. Rồi mà để chúng ta chờ xem, có thể rằng họ đã chuẩn bị cho một cái sự bùng nổ dầu hỏa hay chăng, và chúng ta cũng không biết. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến government về cái mortgage, rồi cái tiền mà chúng ta mượn mua nhà. Phải nói rằng đây là cái lần thứ hai mà government bắt đầu lô cái tiền, nó gọi là cái tiền mortgage insurance premium. Ví dụ thấy nó ná giống như là cái MIP hay là PMI, là premium mortgage insurance hay là mortgage insurance premium, nó gần giống như vậy, cái thú vị. Nhưng mà cái này là cái qua cái chương trình FHA, thì ngày hôm qua chính phủ liên bang có đưa ra rằng họ sẽ lô cái tiền này xuống, cái tiền MIP. Hình như nếu mà lô như vậy đó, khoảng 0.5%, thì chúng ta có thể, nếu mà những người nào mượn qua cái chương trình mà FHA đó, thì chúng ta save được mỗi năm như vậy là $500. Và cái tiền mà down xuống đó nó sẽ rất là thấp, cái thưa vị, có thể lên khoảng 3.5% thôi. Mua nhà 100.000, chúng ta chỉ cần down 3.500 thôi là chúng ta có thể mua được cái nhà. Và cái tiền MIP đó, thì cái tiền tức là giống như là PMI gì đó, thì chính phủ sẽ phần nào đó backup cho cái tiền này. Và đặc biệt khi mà cái tiền cái FHA đó, cái loan này đó, chẳng hạn như bây giờ chúng ta mượn tiền, thì chính phủ sẽ giúp chúng ta mua cái insurance này để bảo đảm cho cái nhà băng nào cho chúng ta mượn tiền, khi mà chúng ta trong thời gian chúng ta trả tiền nhà đó, mà chúng ta bị tiền cái down nó quá thấp đi, mà cái nhà chúng ta ở phải một năm chúng ta phá banh tanh hết rồi, rồi chúng ta không trả tiền nữa cho vay ra, thì cái nhà băng chắc chắn sẽ lỗ khi mà bỏ tiền sửa cái nhà đó. Vì thế cái MIP này đó, nó sẽ giúp cho cái insurance sẽ backup lại cho cái khoản tiền trả tiếp tục cho những người thân, những người đó đang khó khăn tạm thời, thì họ sẽ trả giùm cái đó khi vượt qua khó khăn, ví dụ 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm, và khi họ có việc làm trở lại thì bắt đầu họ trả lại tiếp tục cái nhà đó. Và đó là cái cách để giúp cho cái thị trường bất động sản không có bị rúng động, cái thư viện như trước đây. Chúng thấy rằng khi mà xảy ra cái chuyện mà mất công ăn việc làm, thời khủng hoảng tài chính thì người ta mất nhà rất là nhiều. Và điều đó, nếu mà cái FHA này, chương trình này cũng đặc biệt về cái mortgage insurance này nó có, thì sẽ giúp cho những căn nhà, những người mà thân chủ, những người mà khổ chủ lỡ có mất việc làm, thì cái nhà vẫn giữ lại bình thường, cái thư viện, trong vòng 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm. Và mỗi năm như vậy thì Hoa Kỳ đưa ra cái thống kê nuôi một đứa trẻ từ 1 ngày tuổi cho đến 17 tuổi chúng ta phải tốn kém là bao nhiêu. Và thống kê đưa ra rằng đến ngày hôm nay, quý vị, ngay giờ phút này, quý vị mà nuôi một đứa con mà từ 1 ngày tuổi cho đến 17 tuổi là chúng ta phải chi ra là 233.610 đồng. Nó gần gọi là $250,000, gần 1/4 triệu Mỹ Kim. Và cho thấy rằng cái số tiền mà bỏ ra đó nó khoảng giữa 12.300 đồng cho đến 14.000 một năm. Và chúng ta phải nuôi một đứa trẻ và coi như là mọi thứ như là tả vân vân everything. Nhưng mà một điều nữa là 17 tuổi là vẫn còn high school, chúng ta không có trả tiền. Nhưng mà bước qua 18 tuổi vào đại học, lúc đó cái tiền đó là khác được cái thú vị. Vì thế nuôi một đứa trẻ đến ngày hôm nay, cái con số này Dũng đưa ra đó thấy rằng nó rất là cao. Khi vợ chồng mới cưới mà quyết định có con đó, thì chúng ta nên think twice, nghĩ lại hai lần trước khi, suy nghĩ hai lần trước khi mà có một đứa con cho nó ra đời, thú vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà tuần rồi thì Dũng có hứa quý vị là đưa ra cái chương trình Obamacare. Thưa quý vị, phải nói rằng Obamacare từ bắt đầu gọi là sơ khởi cho đến nó ra đời thì có rất nhiều người thấy đây là một chương trình rất là độc đáo, mà ngay cá nhân Tiến Dũng cũng thấy độc đáo nữa. Tức là nó sẽ giúp cho nhiều người có cái bảo hiểm y tế, người nghèo, ngay cả người trung lưu thì nó cũng ok, và người giàu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Và nó giúp cho những người này thì phải nói chứ một cái quốc gia Hoa Kỳ lớn như vậy mà không có một bảo hiểm, thiếu đến mấy chục triệu người không bảo hiểm thì rất là lạ. Nhưng mà khi cái này bắt đầu thịnh hành thì nhiều sự gọi là chống đối vô cùng. Mà khi nó đã được rồi đó thì đó là một cái gọi là cái galaxy của Tổng thống Barack Obama. Thì khi mà cái này bắt đầu có đó thì khoảng 40% người Mỹ, và từ tháng 4 năm 2010, thời điểm đó đó, là họ không thích. Trong khi đó thì 46% thì rất là thích. Theo như Cancer Family Foundation, họ làm một cái report. Nhưng mà đến ngày 1 tháng 11 năm 2016, thì con số thống kê này nó đi ngược hoàn toàn. 45% là không thích, 43% là positive, tức là thích hay là ok. Rõ ràng là con số này từ từ nó chuyển qua từ từ dương cho xuống thành âm, cái số người thích. Cái điều này mà hiện tại bây giờ chính phủ mới trong tương lai đó là Donald Trump sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà bãi bỏ hay là dẹp đi cái chương trình Obamacare này đó thì nó phải mất đi ít nhất là 3 triệu công việc làm từ đây cho đến năm 2021. Và cái số tiền mà họ phải bỏ ra để mà cover những cái như là medical expenses vân vân về Obamacare đó thì tốn cái năm tới đây đó là khoảng 350 tỷ Mỹ Kim. Và hai điều này sẽ đưa lên cán cân 3 triệu người mất việc làm hoặc là bỏ tiền túi của chính phủ ra 350 tỷ thì cái điều nào là cái điều quan trọng hơn? Cái lý do tại sao mà đến bây giờ họ vẫn còn đang rất là thắc mắc. Và nhiều người đến ngày hôm nay đó, theo như một cái bài báo đưa ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2017 á, là tại sao ngày hôm nay so many people hate Obamacare. Có rất là nhiều người không thích Obamacare. Tại sao? Ví dụ một giải thích quý vị, trước đây khi mà những người nghèo họ trả tiền túi không bao nhiêu tiền, 1-2 đồng hay là có thể không trả đồng nào, khi mà cái lương của họ dưới mức bao nhiêu đó, chính phủ sẽ trả cái tiền đó cho họ là subsidize, trả cái tiền đó cho họ và họ chỉ cần đi bác sĩ, đi nhà thương vân thì họ chỉ cần có cái bảo hiểm y tế thôi. Nhưng sau đó dần dần cái số người nghèo này đó, hay số người mà không bảo hiểm đó, họ có bảo hiểm trong tay, họ đi bác sĩ, họ mới lòi ra những cái bệnh, từ bệnh sơ khởi, bệnh sơ sài cho đến bệnh nan y, và họ đi bác sĩ như vậy, họ đi nhà thương như vậy thì làm cho cái số bệnh viện đó họ phải trả tiền, họ rất là ít tiền, thì cái người mà cover insurance hạn như là Blue Cross Blue Shield, Aetna vân vân, họ trả tiền quá nhiều over cái budget của họ, và bắt đầu họ bắt đầu raise cái premium lên. Mà khi họ raise cái premium lên đó, thì dụ như Tiến Dũng nghèo đi, Tiến Dũng đóng 5 đồng bây giờ đóng 6 đồng, thì cái người trung lưu đóng từ 10 đồng phải lên 11 đồng, và cái người giàu từ 20 đồng phải lên 21 đồng, tức là nó lên, tất cả mọi người đều lên. Và nó bắt buộc người giàu cũng phải đóng thêm, người trung lưu cũng đóng thêm, và đến hiện tại giờ phút này thì người nghèo cũng phải đóng thêm. Cái điều đó đã làm cho nhiều người, không phải trước đây người giàu cũng không thích Obamacare, người trung lưu không thích Obamacare, bây giờ ngay cả những người nghèo cũng không thích luôn. Tức là có con số nhỏ chứ là số nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ còn một số đông vẫn còn đang lệ thuộc vào Obamacare này rất là nhiều. Và cái điều mà tại sao đến 3 triệu người có thể bị mất công việc làm, thưa quý vị, ví dụ như trước đây có khoảng 100 người đi bác sĩ, đi nhà thương, thì nhà thương chỉ cần 5 cô y tá hay là một người làm trong medical lab thôi. Nhưng mà khi bây giờ đến 1.000 người đi bác sĩ, đi nhà thương, thì không thể nào 5 cô y tá mà take care được, phải kiếm từ đến 10 cô y tá hay là 20 cô y tá mới take care được 1.000 người. Vì từ đó bắt đầu họ mướn thêm. Trước đây đó, họ những các nhà thương hay bác sĩ đó, họ cần những người là ON, gọi là registered nurse, những người nurse 4 years. Nhưng bây giờ 2 năm hay association nurse là họ đã mướn rồi. Nhưng mà khi cái chương trình Obamacare này dẹp, bỏ qua, thì tất cả những người đó có còn đứng ở công việc làm hay không? Hay là những người đó sẽ vào cuốn gói đi về vườn như trước đây? Đó là những cái số nhỏ mà đưa ra đây. Nhưng mà khi mà cái số lượng khoảng chừng 20 triệu đến 40 triệu người cùng đi bác sĩ, đi nhà thương đó, thì không phải riêng những người lao công cũng phải cường mướn thêm nữa, thưa quý vị. Vân vân và vân vân, nó sẽ kéo dài đến khoảng 3 triệu người đó một dây chuyền và sẽ thất nghiệp. Vì thế hiện tại bây giờ, cái gọi là chúng ta rất là một cái bài toán khó, rất là nan giải cho ông Donald Trump hiện tại bây giờ được đưa cán cân là 3 triệu người mất việc làm hoặc là phải bỏ thêm 350 tỷ mỗi năm. Thì cái điều này nên làm phần nào thì chúng ta chờ xem chính quyền Obama, xin lỗi, chính quyền của Donald Trump sẽ giải quyết như thế nào khi mà ông lên ngôi tổng thống của Hoa Kỳ khoảng vài ngày tới đây, thưa quý vị. Xin trở lại phần tính.
Đúng vậy, Obama thì chắc có lẽ là chuyện dài. Từ đây cho đến khi mà chính phủ của Trump lên để mà điều hành đất nước này. Nói gì nói, trong một cái tuyên bố của chính phủ mới là họ sẽ dẹp bỏ cái Obamacare, thì chúng ta hãy chờ xem trong 10 ngày nữa họ sẽ làm gì trong cái vấn đề của cái Obamacare, ảnh hưởng lớn rất nhiều những cái công ăn việc làm hay hoặc là tiền bạc sẽ đổ ra để thay thế hoặc là sẽ giải quyết vấn đề của những người dân như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem nhé, và chắc chắn là Tiến Dũng sẽ trở lại rất là nhiều lần để phân tích cũng như là để cập nhật những cái tin mới nhất của cái tình hình Obamacare khi mà chính phủ của ông Trump lên điều hành. Không phải đơn giản mà ông Trump tuyên bố là ông sẽ bỏ cái Obamacare, mà chắc chắn có một cái nguyên do gì đó cho nên ông ta mới tuyên bố như vậy. Không biết là quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà chắc chắn Tiến Dũng cũng sẽ phân tích nhiều hơn nữa trong những cái chương trình tiếp theo, mà chắc lẽ là không chừng ngày mai nữa, phải không, thưa quý vị? Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Theo như cái point of view của Tiến Dũng đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng với những người độc tài, xin lỗi, những người độc quyền, thì chúng ta nên độc tài. Chẳng hạn như bây giờ độc quyền ở nước Mỹ hiện tại bây giờ là ai? Đó là những cái chương trình, những người bán bảo hiểm về y tế, họ độc quyền. Nhưng mà độc quyền mà chúng ta không dùng độc tài thì rất là khó trị, thưa quý vị. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng ông Trump thấy điều này cũng có thể giúp được Hoa Kỳ vừa có bảo hiểm y tế everything và coi là hai bên đều có lợi, thì chắc chắn là sẽ không có những chuyện gì xảy ra tới đây.
Yes,
cảm ơn hội tin rất nhiều, cảm ơn quý vị, và chúng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày mai. Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.